This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM. Bây giờ là 4:33 chiều thứ tư, ngày 7 tháng 10 năm 2015. Ngay sau đây mời quý vị đến với chương trình của bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công. Và thưa quý thính giả, tại phòng phát thanh thì có Thanh Xuân và Như Tuyền. Như Tuyền và Thanh Xuân gửi lời mến chào đến quý thính giả cũng như gửi lời mến chào đến bác sĩ Trần Công Quốc Anh trên đường dây.
Dạ vâng, Thanh Xuân và Như Tuyền xin được kính chào bác sĩ Trần Công Quốc Anh ngày hôm nay. Không biết bác sĩ có khỏe không thưa bác sĩ?
Chào vâng, trước tiên xin kính chào quý thính giả, mời cùng với Thanh Xuân và Như Tuyền. Bữa nay trời bắt đầu chuyển sang mùa thu dần dần rồi, và khí hậu nó cũng bắt đầu là hơi lạnh hơn. Bởi vì hiện giờ thì cũng thấy nhiều người mà những ai mà sức khỏe hơi có vấn đề đó thì họ bắt đầu đang bị trở ngại. Có một số người đang bị số chứng bệnh hơi cảm cúm hay là hơi bị nhức đầu hay là bị dễ ứng đó. Còn như Thanh Xuân và Như Tiền thì có gì sức khỏe như thế nào?
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thanh Xuân thì những cái mùa mà bắt đầu sang đổi mùa như vậy thì sức khỏe cũng không có được tốt cho lắm, mà cũng không phải là kém, nhưng mà thường thường mình hay có nằm vào cái mà bị mùa đó, là như chị Như Tuyền không biết giải thích như thế nào, là chúng ta hay bị nhức đầu mỗi buổi sáng, uể oải.
Đó là vì cái áp suất của không khí nó ảnh hưởng đến sức khỏe
rồi,
của mình hả?
Đúng rồi, nhức đầu rồi uể oải rồi kèm theo là chúng ta hay bị đau khớp.
Như vậy là Thanh Xuân có thể là làm một phần của đài khí tượng dự báo thời tiết đi.
Mà nói mình giải thích theo cái về cái đông y mình, hoặc là đặc biệt về vấn đề mà khí công hay về dưỡng sinh đó, thì mình hay nói về cái mùa này là cái chân khí mình đó, hay là cái năng lượng mình nó tụt xuống và nó thấp xuống. Hay chính nhận mà khi mà cái lượng khí mình, khí chất mình nó xuống rồi, thế thì cái khí thì nó dẫn theo cái dòng máu mình nó chạy theo. Cho nên giờ khí nó đi giảm đi thì đâm ra cái dòng máu, cái lượng máu mình hay là cái tuần hoàn máu mình đó, nó cũng giảm theo. Chính vậy bây giờ cái mùa này nhiều người họ dễ mang bệnh hơn, tại vì cái máu huyết lưu thông thì nó dẫn theo cái ngoài cái vấn đề mà mang dưỡng khí hay là dưỡng chất, mà nó còn mang theo sự đề kháng trong đó nữa. Cho nên bây giờ nó bị xuống, giảm thấp xuống thì đâm ra cái sự đề kháng trong cơ thể mình bị yếu đi, cho nên dễ mới mang bệnh thôi.
Dạ vâng, thưa quý khán giả, quý khán giả đang theo dõi chương trình của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và chúng tôi đang ở trong chương trình với bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công. Và nếu quý khán giả có những cái thắc mắc gì về sức khỏe của mình trong ngày hôm nay, quý vị có thể gọi vào tham gia với chúng tôi ở số điện thoại 817-899-4110. Một lần nữa là số điện thoại 817-899-4110.
Và thưa quý khán giả, bác sĩ Trần Công Quốc Anh sẽ chia sẻ những cách phòng trị bệnh, phục hồi và tăng cường sức khỏe hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh chuyên ngành chỉnh hình, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, khí công sư. Nếu quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc về sức khỏe của mình mà liên quan đến khí công thì quý vị cứ gọi vào đừng ngần ngại. Số điện thoại cũng rất là dễ nhớ, 817-899-4110, 817-899-4110. Và hiện tại thì trên làn sóng còn trống chỗ, nên khi quý vị gọi vào, như Tuyền và Thanh Xuân sẽ dừng lại để đón điện thoại quý vị ngay.
Dạ vâng, và trở lại với bác sĩ Trần Công Quốc Anh ngày hôm nay thì trong cái thời tiết mà đổi mùa như vậy, chúng ta hay gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe, mà trước hết đó là giống như Thanh Xuân cũng trình bày hồi nãy là chúng ta hay bị đau khớp, rồi chúng ta bị những cái vấn đề nó liên quan đi theo, có trong đó có cái vấn đề đau lưng, phải không? Cái vấn đề đau lưng nó cũng hay kéo theo khi mà chúng ta có một chút xíu tuổi. Bây giờ thì Thanh Xuân nhận thấy là có những người trẻ cũng gặp cái chuyện mà bị đau lưng thường xuyên như vậy. Thì thưa bác sĩ, cái cách phòng ngừa trong cái việc mà chúng ta tập luyện khí công cho cái vấn đề đau lưng này như thế nào thưa bác sĩ?
Dạ vâng, xin thưa là nếu về nói vấn đề đau lưng, mình cũng có thể mình phòng ngừa nó được hoặc mình tránh nó được. Thì đại chung chung thì mình có hai cách. Một cách nó tính mang tính chất thụ động chút xíu, hoặc một mang tính chất chủ động. Thụ động thì nó liên quan nhiều tới vấn đề mà thông tin nó liên quan đến ngành y nhiều, về Tây y đó. Ví dụ như họ sẽ đưa ra một cái số thống kê và một số danh sách lịch trình, như là ví dụ như trước khi mình làm cử động gì đó, hoặc là mình tập thể thao, hay là mình làm việc gì nó mang tính chất nó hơi tính chất hơi nặng xíu, thì mình nên khởi động trước, hoặc là mình nới giãn toàn thân trước. Thí dụ mình cứ như các bác hay các cô chú mà anh chị thích làm vườn chẳng hạn, nhiều khi mình sơ ý đó, mình nghĩ là công việc đó làm việc thường thông thường thôi, nhưng nhiều khi nó không có đáng quan tâm tới cho nên không nghĩ tới là nó chứ đôi khi mình phu cái gì đó, mình kéo cái gì hơi nặng xíu, hay là mình khi cái gì hơi nặng xíu bình thường, nhiều khi nó không sao. Nhưng mà nhiều khi cái trời bây giờ ngay lúc này, hoặc là mình bị căng thẳng hôm bữa trước, hoặc là khi mình ngủ đó, cái tư thế mình nó hơi lệch lạc chút xíu, mà bây giờ mình làm việc mà cơ thể nó chưa có được hoạt lạc đó, mình làm việc cái gì nó hơi sai chút xíu, mà bữa trước thì không sao, mà bữa nay tự nhiên mình trong cơ thể mình nó bất ổn rồi, mình làm cái gì nó hơi bất thường chút xíu rồi, đâm ra nó gây ra chứng đau lưng. Nên nếu mình tập sơ sơ trước á, khởi động chứ tập về là khởi động, hoặc là nhiệt thân pháp, hoặc là nới giãn toàn thân, thì nó giúp nhiều, nó có thể nó giúp tới 80% để tránh cái tình trạng như vậy. Đó là một cái cách thứ nhất.
Dạ vâng, chắc có lẽ Thanh Xuân và Như Tuyền xin ngắt lời bác sĩ một chút xíu để chúng ta được đón nhận vị khán giả đầu tiên trên đường dây.
Dạ vâng, dạ.
Chắc là quý thính giả đã rời khỏi làn sóng rồi, có lẽ là mình trở lại với
dạ vâng,
gian dở của bác sĩ.
Như vậy thì để tiếp theo cái phần giải thích của bác sĩ, thì chúng ta trước hết, chúng ta khi mà muốn làm một cái vấn đề gì, một cái công việc nào, thì chúng ta cũng phải có một cái sự vận động trước, giống như là chúng ta tập bơi vậy đó. Trước khi mà chúng ta nhảy xuống cái hồ bơi thì chúng ta cũng phải vận động tay chân cho nó kéo dài, cho cái gân cốt của chúng ta không có bị, khi mà mình ở dưới đó mình bị chuột rút hay là mình bị những cái vấn đề nào.
Đúng là như vậy.
Dạ vâng, thì khi mà chúng ta làm nặng thì chúng ta cũng phải biết cách để mà chúng ta vận động, gọi là vận động
khởi động,
là
rất,
dạ. Khởi động, dạ vâng, khởi đúng động. Rồi cái chữ chính xác hơn là chúng ta khởi động trước, nhưng mà khởi động máy đó, chúng ta phải khởi động máy cái xe trước khi chúng ta đi.
Dạ đúng là như vậy. Tại vì thường cái buổi sáng mà suốt đêm đó, mình ít nhất ngủ từ 6 tiếng cho đến 8 tiếng, cho nên cái cơ thể mình nó đang trong cái trạng thái mà mình thư giãn, hoặc nó không phải thư giãn không, mà nó từ cái ở thể trạng tỉnh. Cho nên bây giờ mình thức dậy, cái nói chuyện có dành hành động, nhưng mà mình sáng sớm mình 8 tiếng hộ gân cơ nó không có làm việc gì hết, nó ở tư thế im một chỗ nó tỉnh. Cho bây giờ mình đi vào công việc gì liền đó, thì nó gấp rút quá đi, xem cơ thể nó không có điều chỉnh kịp. Cho nên mình làm bất cứ một động tác gì mình hơi quá lố xíu á, hoặc hơi quá sức xíu thì nó có thể gây trở ngại. Cho nên mình nên có một sự khởi động sơ sơ, mà thậm chí mình không làm gì, không có tập thể dục thể thao, hay là không có làm việc gì, mình cũng nên vận động sơ sơ để trước khi vào trong tham gia trong vào công cuộc sống hàng ngày đó, thì nó vẫn tốt hơn nhiều lắm. Thì ít nhất nó cũng làm cho cái hoạt lạc hết các khớp xương, rồi gân cơ mình nó vận chuyển, rồi trong nó máu huyết lưu thông, thì nhất là làm cho cái đầu óc mình nó thư giãn hơn, tại vì máu huyết lưu thông tới cái bộ não mình đó. Rồi toàn thân mình nó được trao đổi chất cho nó toàn diện hơn thì nó khỏe khoắn hơn. Đó là cái phương pháp đầu tiên mà người ta khuyến khích là nên khởi động, hoặc là mình cứ phương pháp làm nóng, hoặc là mình dùng cái từ chuyên môn hơi xíu là gọi nhiệt thân pháp đó. Dạ.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình với bác sĩ Trần Công Quốc Anh. Và số điện thoại của chúng tôi là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như là tập khí công, vật lý trị liệu, thì quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi. Và trên đài thì chúng ta cũng có nhận được một số cái email gửi về.
Dạ vâng, xin lỗi, xin nhắc lại về thân xoay xíu, tại vì cái hồi nãy tôi nói là cái một mình có một cái danh sách mà giúp cho người ta tránh cái tình trạng đau lưng đó.
Dạ vâng.
Cái này nó hơi nó khoảng 8-9 ngay cách lận, cho nên cái nhà cái nó hơi dài, thì nếu mà mình giải thích mình như thời gian nó tới rồi đó thì xin nhắc lại cũng không sao. Nhưng mà bây giờ tại vì mình cái người mà hỏi về cái phương pháp để mà tránh ngừa cái đau lưng đó, nó không phải là một cách không, mà nó gồm nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như cái cách thứ hai hồi nãy mình nói là cái nên khởi động trước khi mình làm việc gì đó, cho chuẩn bị cho một ngày làm việc. Và cái thứ hai nữa đó là làm phần lớn bây giờ một số người họ hay bị lên cân nặng đó, nhưng khi mà người ta lên cân ít thì không sao, mà lên cân nó hơi nhiều xíu thì nó cũng gây trở ngại cho cái sức khỏe, cho cái lưng của mình.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ vâng, và thưa bác sĩ thì Thanh Xuân và Như Tiền cũng xin ngắt lời bác sĩ một chút xíu để đón nhận vị thính giả trên đường dây.
Dạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Bác sĩ dạ vâng. Như Tiền.
Dạ làm ơn cho biết quý danh ạ, thưa anh.
Mình tên Tùng.
Dạ, dạ xin anh Tùng đặt câu hỏi.
Cho mình hỏi là tại vì mình hỏi cho con gái mình cháu bị bệnh cái cột sống nó hơi bị cong á. Thì mình có đi bác sĩ specialist rồi, nhưng mà bác sĩ nói là cũng không có cần phải tập gì hết, nhưng mà không biết là mình có cái bài tập nào hay là mình có phương pháp tập nào để cho cái cuộc sống của bé thẳng lại không bác sĩ hả?
Dạ xin hỏi anh là năm nay bé bao nhiêu tuổi rồi anh?
Bé năm nay 12 tuổi ạ.
Ồ, 12 tuổi. Nhưng mà nó khi mà người ta chụp phim lên thì nói bé cái dạng đau lưng, cái cuộc sống nó bị vẹo cuộc sống đó, nó dạng mức trung hay là mức nhẹ. Mình nghe nói chắc là nếu mà họ không cần làm gì nhiều đó, không cần thân bao nhiêu thì có thể nó có mức nhẹ hoặc là nó hơi tới mức trung. Thì như bác sĩ mà theo dõi cho bé đó thì họ nói cái mức độ về vẹo cuộc sống nó như thế nào anh?
Mức độ về cuộc sống lúc mà bác sĩ chụp hình đó thì bác sĩ nói là nhẹ. Nhưng mà bây giờ mình thấy là càng ngày nó càng nặng hơn, tại vì khi mà bé đứng bé mặc đồ á, cái áo vô mình đứng mình thấy nó vẹo rõ ràng rồi.
Dạ. Và nếu mà tại vì cái tuổi của bé còn mới 12 tuổi thôi, nó còn trong giai đoạn mà xương cốt đang phát triển rất là nhanh, tới tới cái khoảng 16-18 tuổi đó, thì hình như bây giờ giai đoạn này là rất là chú tâm, cần phải chú tâm lắm đó nè, cho nên khi nó biến dạng nó rất là nhanh. Nhưng mà hiện bây giờ nếu nó bị nhẹ thì cũng là may mắn rồi. Nhưng mà làm sao mình có phương pháp tập luyện để mình bảo tồn nó, đừng cho nó bị thoái hóa quá hoặc nó bị lạch lạc quá. Thì ví dụ như nhưng mà thêm cái chi tiết bên ngoài nữa là bé có tập đánh nhạc gì không anh?
Bé tập đàn gì không? Piano, yeah. Bé tập violin.
Vậy tôi đúng rồi đó. Dạ. Thì theo kinh nghiệm tôi thấy đó, những cái em bé mà tới với tôi mà thấy nó bé bị trở ngại vì lệch cuộc sống đó, mà kiểu nó bị nhẹ thôi. Thường mấy bé đó bị nhẹ thôi chứ không có do bẩm sinh hay là không do chấn thương hoặc là không do cái gì mà nó mà chính chất trầm trọng cả, nhưng mà nó nhẹ. Nhưng mà nhẹ thì cũng đủ để mấy bé cái việc sau này khi lớn lên thì ngay cái tuổi bị mà khi đến cái thời gian vợ và thành thứ nữ đó, nó gây trở ngại cũng nhiều lắm. Tôi thấy rất là nhiều cái bé này thường tập bé mấy bé thường tập cái đàn đàn violin đó, thì nó làm cho bị vẹo cuộc sống chỉ số rất là cao, nên về sau này nó gây trở ngại. Nhưng nếu mà khó tập đó thì tôi không nói là mình nên tránh tập cái instrument đó, cái dụng cái âm nhạc đó, nhưng mà mình phối hợp với tập luyện cái chăm sóc về cuộc sống lưng rồi cổ rồi tay đó, thì nó sẽ không những nó giảm thiểu cái sự vẹo cuộc sống đi mà nhiều khi nó còn trở lại bình thường. Đó, nhưng mà nếu mà mình chăm sóc nó quá trễ đó thì về sau nó thành tật luôn, tức là nó không đến nỗi nặng đến nỗi mà nó nếu như là vì biến chứng bệnh mà trầm trọng khác, nhưng mà nó cũng gây trở ngại trong cuộc sống hàng ngày. Như lâu lâu sẽ ê ẩm rồi trời về sau này hay là làm bất cứ việc gì nó dễ gây cho đau. Nhưng mà nếu giờ trong tuổi này thì mình còn kịp thời để mình tham gia mình chữa trị cho đúng mức á, thì về sau mình không có lo lắng nhiều nữa. Nhưng hiện giờ thì anh nói là bé nó bị nhẹ thôi, nhưng mà bây giờ nếu mà anh cảm thấy coi quan sát á mà thấy nó càng ngày càng vẹo đi thì có thể nó mỗi ngày mỗi năm nó vẹo thêm một chút, nhưng mà có nghĩa là do tư thế mình thôi. Tại vì nếu mà người ta chụp phim ra mà thấy cái xương cuộc sống mà nó bị nhẹ thôi, mà nó chưa có phạm khớp vô hay là chưa có biến dạng cái xương sống đó, thì bây giờ mình tập luyện cho đều hai bên, rồi nó có 6 chiều chính của cái cuộc sống đó, thì cái mình tập đều đi, rồi tập thường xuyên, rồi phụ trợ thêm với cái gân cơ mà nó liên với cuộc sống nữa, thì như hai chân rồi hai tay rồi mà nhất là cổ, rồi cái lưng thì toàn bộ nó, rồi từ cái cổ rồi xuống cái lưng trên rồi lưng dưới, cái eo đi rồi xuống cái xương chậu mình, ngay cả cái gân cơ mà tứ đầu hay tam đầu, chỗ mà hai cái đùi đó là nó cũng chằng kéo trên đó, nó cũng làm cho bị lạc thêm nữa. Cho nên mình khi tập không phải cuộc sống không, mà phải tập hết toàn thân. Rồi thứ hai nữa, nếu mà anh có thể được thì cho bơi cũng được, cũng tốt cho bé đó, nó thư giãn hết hai bên. Rồi cho bé đu, cho cái không bên bé như bé gái hay bé trai thì tốt, thì mình có thể cho bé đu hết Paralympic, hoặc là bé gái thì cần đu hết được thì cho nó thư giãn cái cuộc sống ra. Rồi nhưng mà đặc biệt thì phải có quyền xưa tập ba động tác chính trong cuộc sống, đó là cúi xuống rồi ngửa ra sau rồi nghiêng qua bên hoặc là xoay, rồi cộng thêm cái phối hợp với xoay và gập xuống, thì động tác nó rất là đơn giản, nhưng mà tôi phải coi thấy nữa, rồi xem coi cái tình trạng bé nó nặng nhẹ nào, nhiều khi cái bên này mình phải tập nhiều hơn bên kia, hoặc là mình đôi khi mình tập phối hợp với hơi thở, rồi đôi khi mình phải tập với tĩnh công nữa, tức là mình phải nghiêng qua bên hoặc phải giữ lại thì nó mới có kết quả, còn nếu không thì nó lại không có kết quả.
Cho phép mình hỏi là văn phòng bác sĩ mở cửa có mở cửa thứ bảy không bác sĩ hả?
Nếu mà cần thiết lắm mà cần sự tham khảo á, thì tôi vẫn có thể đón nhận cái mở cái appointment đó, nhưng mà thường cái trong giờ làm việc hay chiếu việc này thì hiện giờ thì tôi không có mở ngày cuối tuần, chỉ cái ngày thôi.
Thôi để cuối giờ mình nghe cái thông tin về văn phòng đó.
Cảm ơn anh đã gọi vào. Và thưa quý vị, bác sĩ Trần Công Quốc Anh vẫn trên làn sóng trong chương trình này. Nếu mà quý vị có những câu hỏi nào về y pháp khí công thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình qua số điện thoại 817-899-4110.
Dạ vâng, và chúng ta còn thời gian rất là ngắn, nhưng mà Thanh Xuân cũng sẽ gửi cho bác sĩ một cái câu hỏi mà chúng ta đã nhận được từ cái email, mong là bác sĩ trả lời để quý thính giả có thể tìm hiểu thêm. Thì câu hỏi nó như thế này: vợ tôi năm nay 34 tuổi, đang mang thai lần đầu khoảng gần 4 tháng. Mặc dù vẫn đi khám và theo sự chỉ dẫn của bác sĩ theo định kỳ rất đều đặn, tuy nhiên vợ tôi hiện giờ vẫn bị ốm nghén rất là nặng, ăn uống khó khăn, dễ buồn nôn, lại thêm những chứng mất ngủ, cho nên thân thể rất yếu, sắc mặt xanh xao và rất là mau mệt. Không biết là phương pháp y pháp khí công của bác sĩ Trần Công Quốc Anh có giúp gì được cho trường hợp của vợ tôi hay không? Dạ, xin mời bác sĩ.
Dạ vâng, cái trong trường hợp mà cho các bà mẹ tương lai đó, đặc biệt trong thời gian mà đang mang thai, mà rất là đặc biệt hơn nữa là cho các vị mà đang thai lần đầu tiên, thì mấy người đó lại bị cái cơ mà ốm nghén nó lại hành hạ nhiều hơn là mấy cái bé về sau này. Và như theo kinh nghiệm tôi thì tôi thấy có một số phụ nữ mà tới với tôi đó thì rất là yếu, họ nói họ nôn mửa rất là nhiều, và ăn uống gì nhiều khi họ cái cơ thể họ nhiều một số họ yếu quá đó, nên ăn nhiều khi nhạy cảm quá, ăn vô là nôn ra. Rồi đặc biệt với trong trường hợp này thì tôi tới gặp một số người mình giống tình trạng như vậy, cứ nghĩa là ngoài vấn đề mà ăn uống khó khăn rồi nôn ra rồi lại thêm chứng là mất ngủ nữa, nên thường là cái người mẹ đó tương lai đó là cái thân thể rất là ốm mà rất là xanh xao, tại vì ăn uống không được mà ngủ cũng không được nữa, cho nên cái năng lượng nó rất là thấp. Mà bây giờ cái người có mang thai này cần nuôi dưỡng cho thai nhi nữa thì cần phải có lên cân thường xuyên, nó hài hòa trong cơ thể đó thì nó phải khỏe khoắn hơn. Và bây giờ bị trở ngại như vậy đâm ra cái thai nhi nó cũng yếu theo nữa. Đó. Cho nên cái người này cái năng lượng họ yếu quá thì họ mà mau mệt lắm, đi thậm chí họ muốn đi bộ không được, đi chừng 20-30 bước là đuối sức rồi, là phải ngồi nghỉ. Tại vì ngủ không được, cho nên cái năng lượng nó rất là yếu kém. Nhưng mà như họ dùng cái phương pháp uống thuốc tây rồi thuốc bổ đó, rồi như trong hao nó lại không có giúp được nhiều. Nhưng mà khi mà tôi quan sát một số người có tình trạng giống như vậy, mà khi vô tập á, với cái phương pháp mà nó dành cho những người mà đang có mang thai thì nó không, nó phải có hơi đặc biệt xíu, cho nó không có mang tới chất năng nặng những người cho những người khác, thì nó nhẹ thôi cho người, nhưng mà nó lại mang cái chất dưỡng sinh. Dưỡng sinh thì qua chừng rất là nhanh, khoảng chừng 3-4 tuần thôi, là thậm chí mà tuần thứ nhất từ thứ hai là mình thấy các cô mấy người mẹ tương lai này là thay đổi rõ ràng luôn. Sau chừng 2-3-4 tuần sau thấy sắc mặt hồng hào lên, rồi ăn uống lại được, rồi nhất là ngủ lại đỡ hơn. Rồi cái đó là cái kinh nghiệm mà tôi đã giúp cho một số người mà trong tình trạng này. Cho nên nếu như ai mà có tình trạng này thì cũng chưa đến lúc lo lắng nhiều, nên mình tập luyện, nhưng mà tập luyện phải đúng cách. Cho nếu mà tập luyện không đúng cách thì nó lại không có được, vì sức khỏe của lúc đó rất là yếu. Cho nên cần có sự mà tập luyện, nhưng mà tập luyện mình rất là cẩn thận và phải đúng cách thì mới được.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Trần Công Quốc Anh rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về vấn đề làm như thế nào để có được một cuộc sống vui khỏe, xin quý vị đón nghe chương trình thảo luận của bác sĩ Trần Công Quốc Anh vào mỗi chiều thứ tư lúc 4:30 chiều trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Viện Y Pháp Khí Công tọa lạc tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson, gần cầu 75, điện thoại 214-289-5738, 214-289-5738.
Dạ vâng, và chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng đã hết giờ. Thanh Xuân cũng như là Như Tuyền xin mời bác sĩ Trần Công Quốc Anh gửi lời chào đến quý thính giả, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở những chương trình sau.
Dạ vâng. Thật ra cái hồi nãy cái câu hỏi thứ nhất, mình có 8 phương pháp để mà mình tránh cho, giúp cho mình tránh có thể mà phòng tránh những cái chứng đau lưng đó, nhưng mà tôi mới trình bày được cái hai phương thức thôi, thì chắc để cho dành cho kỳ sau, mình sẽ tuần tới mình sẽ nói thêm cái 6 phương pháp nữa. Rồi, nhưng mà hiện giờ thời gian không còn nữa, cho nên xin cũng tiện đây thì xin cảm ơn quý khán giả đã bỏ thời gian và lắng nghe chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam 1600, và xin cảm ơn Thanh Xuân và Như Tuyền. Xin gặp lại cho tuần sau.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt bác sĩ.
Buồn phiền tại chi hợp với cao niên, dương sinh mơ lối an nhiên tuổi già công.